Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim công hiệu quả. Tiếp đó là bài viết chia sẻ những lợi ích của phân DAP đối với cây trồng. Thưa bà con và các bạn, chim công là loài động vật có nguồn gốc hoang dã. Việc nuôi nó không quá khó như mọi người thường nghĩ. Ưu điểm của loài chim là sức đề kháng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao. Thức ăn cho chim cũng đơn giản, dễ kiếm, chủ yếu là thóc, ngô và rau xanh, cỏ chiếm 60%. Lượng thức ăn chỉ bằng 1/3 của gà nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí chăn nuôi. Nuôi chim công không chỉ là một nghề mới mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần tích cực vào công tác bảo tồn nguồn gen loài chim, gà, quý hiếm nói riêng, động vật hoang dã và động vật quý hiếm nói chung. Bài viết sau hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim công hiệu quả.
Thưa bà con và các bạn, chim công là giống chim có kích thước lớn, chưa kể phần đuôi cong xòe ra khá tốn diện tích. Vì thế, chuồng nuôi cần đảm bảo đủ diện tích, hơn nữa còn phải thông thoáng mùa hè mát, mùa đông ấm. Bà con có thể tận dụng các vật liệu có sẵn để làm chuồng chim công. Đó có thể là tre, nứa hay lưới đều được. Muốn chim không có cơ hội bay ra ngoài thì nóc chuồng bà con nên phủ lưới cước. Ngoài ra bà con có thể dùng các tấm lợp nhựa trắng để làm mái, vừa tránh chim bay vừa giúp che chắn mưa. Bà con cần lưu ý, chuồng nuôi nhất định không được dùng lưới ni lông hay lưới sắt. Chim sẽ tưởng là thức ăn mà ăn mất, như vậy dễ thủng ruột hoặc thắt diều. Bà con nên dùng cát vàng để rải ở đáy chuồng, để chuồng luôn thoáng sạch. Chúng sẽ giúp chim thoải mái hơn trong vận động. Hơn nữa còn giúp ngừa dung sáng hiệu quả. Nếu có điều kiện, bà con có thể làm thêm sân trước để chim vui chơi tắm nắng. Giống chim công hiếm và nhìn chung là tương đối khó nhập. Còn việc chăm chim công thì đơn giản hơn. Nó cùng họ với gà nên chăm gà như thế nào, ta chăm chim công như vậy. Chim công cũng là giống ăn tạp. Thức ăn chính của chúng là lúa, gạo, ngô. Thỉnh thoảng bà con có thể cho ăn cám tổng hợp của gà. Giai đoạn chim non ra đời cần được nuôi trong lồng nhỏ, bà con nên dùng lồng bằng lưới thép để nuôi chim non để bảo vệ chim. Dù là nhiều hay ít chim giống thì đều cần máng nước và thức ăn đầy đủ sạch sẽ. Bà con cũng cần đèn sưởi để chim không bị lạnh. Chim công mới nở đã có thể tự ăn được, giống gà con. Lúc này bà con dùng hoàn toàn thức ăn cho gà con, loại cám tổng hợp giúp chim đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Đến khi được 30 ngày tuổi thì kết hợp thêm ngô thóc cho chim ăn cùng, nhưng vẫn phải đảm bảo 70% là cám tổng hợp. Thức ăn phụ chỉ được chiếm 30%. Giai đoạn trưởng thành, đến giai đoạn này bà con đã có thể cho chim ăn thêm rau xanh, ngô, gạo, nhưng vẫn giữ 70% là cám tổng hợp. Số còn lại là thức ăn thêm. Bà con lưu ý, thức ăn là rau xanh như rau muống, cải bắp, cần được thái nhỏ. Chim công lớn dần thì lượng cám tổng hợp cũng từ đó mà giảm đi. Khi công được 6 đến 8 tháng tuổi, bà con chuyển chim ra chuồng nuôi rộng rãi. Nên chuồng đổ cát vàng, lượng cám tổng hợp lúc này chỉ cần 50%. Tuy nhiên, nếu để công dùng quá nhiều cám tổng hợp, chúng sẽ mất sức đề kháng tự nhiên. Hơn nữa, lông cũng sẽ không còn được bóng đẹp như ban đầu. Khi công đã trưởng thành hoàn toàn thì dùng cám cho gà đẻ. Lúc này bà con cho ăn ngô, thóc nguyên hạt là được. Lượng rau xanh cũng cần tăng lên, vừa để công tăng sức đề kháng, vừa giúp lông đẹp hơn. Khi chim non nở ra, bà con nên sử dụng một số kháng sinh để phòng trị bệnh cho giống chim, như việc phòng trị bệnh cho gà con, cho uống trực tiếp, hòa thức ăn, nước uống, chủng ngừa, theo tỷ lệ ghi trên nhãn bao bì. Các bệnh thường gặp khi nuôi chim công: bệnh do nhiễm khuẩn đường ruột, phân xanh, phân trắng, bệnh do nhiễm khuẩn E. coli, bệnh tụ huyết trùng, xả cánh, sù lông, teo chân, bệnh sưng mặt, phù đầu, bệnh vừa đường hô hấp, sưng phổi, thở khò khè, bệnh do ký sinh ngoài da ghẻ, sử dụng thuốc đặc trị ghẻ của chó mèo phun trực tiếp lên chim, Bà con lưu ý khi phun tránh vào phần mắt. Bệnh giun sáng ở mắt dẫn đến hiện tượng mù mắt, bà con cần điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Để tránh rủi ro trong quá trình nuôi, bà con nên tiêm phòng cho chim các loại vaccine cho gia cầm định kỳ theo mùa hoặc theo độ tuổi. Về cơ bản, cách phòng trị bệnh cho chim công giống như việc phòng và trị bệnh cho gia cầm. Bà con hoàn toàn có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh của gia cầm đang bán tại các hiệu thuốc thú y để điều trị cho chim theo chỉ dẫn ghi trên bao bì. Bà con cần lưu ý nên mua thuốc của những nhà sản xuất có uy tín trên thị trường để tránh mua nhầm hàng giả kém chất lượng. Trong quá trình nuôi nên chú ý đến việc vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng định kỳ tại chuồng nuôi và khu vực phụ cận, đồng thời theo dõi diễn biến của thời tiết để có biện pháp bảo vệ chuồng nuôi tốt nhất. Thưa bà con và các bạn, phân DAP là một trong những loại phân được sử dụng rộng rãi trên thế giới với hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao và một số ưu điểm như hạn chế sự chai sạn đất, phân giải chậm giúp hạn chế tình trạng thất thoát dinh dưỡng. Vì vậy, loại phân này được nhiều nông dân ưa chuộng. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn những lợi ích của phân DAP đối với cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Phân bón DAP có tên đầy đủ là diammonium phosphate. Loại phân này có giá trị dinh dưỡng cao và thường được sử dụng trong giai đoạn phát triển của nhiều loại cây trồng. Phân DAP có hai loại phổ biến, DAP1846 tương ứng là 18% đạm nitơ và 46% lân B2O5. DAP2153 tương ứng là 21% đạm và 53% lân. Hiện nay, phân bón DAP được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chính là quặng apatit Lào Cai, là vùng quặng phosphate tại Việt Nam có trữ lượng lớn và chất lượng hàng đầu thế giới. Phân DAP có giá trị dinh dưỡng cao cho nhiều loại cây trồng. Trong phân bón DAP có hàm lượng dinh dưỡng cao 18% đạm và 46% lân, rất thích hợp bón cho các loại cây trồng trong giai đoạn cần nhiều lân và đạm, đặc biệt là giai đoạn cây con, cây còi cọc kém phát triển. Phân DAP cũng rất phù hợp để bón lót chuẩn bị cho mùa vụ mới bội thu. Phân DAP được sản xuất ở Việt Nam có bổ sung thêm khoáng chất giúp hàm lượng dinh dưỡng trong phân được phân giải từ từ, hạn chế tình trạng rửa trôi và thất thoát dinh dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí cho người nông dân. Bên cạnh đó, phân này chứa hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, giúp người nông dân tiết kiệm thời gian và công sức thay vì sử dụng từng loại phân bón đơn lẻ. Nếu như các loại phân đơn có tính kiềm hoặc tính axit, thì phân DAP có độ pH trung tính. Vì thế, phân DAP ít gây ảnh hưởng đến tính chất của đất và các sinh vật sống trong đất. Phân có hàm lượng lân cao nên thích hợp sử dụng cho các vùng đất phèn, đất ba xanh. Phân này có thể bón trực tiếp cho nhiều loại cây như cây lương thực, lúa, ngô, khoai, sắn, đến cây công nghiệp, cà phê, hạt tiêu, cây ăn quả, hoa cắt cành, cây cảnh. Bên cạnh đó, dinh dưỡng trong phân bón DAP tan trong nước, không có tạp chất gây chai cứng đất như các loại phân khác nên ít gây hại cho đất. Phân DAP giàu lân nên giúp cây trồng tăng khả năng chống chọi với thời tiết, đặc biệt là chịu rét tốt hơn. Hàm lượng lân trong phân DAP cũng giúp cây trồng cứng cáp, tăng sức đề kháng và hạn chế sâu bệnh. Phân DAP là loại phân có giá trị dinh dưỡng cao, tuy nhiên nếu bón phân không hợp lý sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ như ngộ độc lân, trái sần sùi, màu xanh đậm, cây có múi có cùi dày, múi ít nước, màu sắc của trái bị đen, trái không có độ bóng, độ ngọt. Vì vậy, bà con cần lưu ý khi sử dụng phân bón DAP. Cụ thể, phân DAP không được sử dụng để gần rễ vì việc giải phóng amoni, chuyển hóa thành ammoniac trong điều kiện pH lớn hơn 7 có thể gây hại cho cây con và rễ. Để tránh tình trạng cây con bị hỏng, cần tránh bón phân DAP nồng độ cao gần hạt nảy mầm hoặc cây con. Nếu mong muốn cây trồng đạt năng suất cao thì lượng phân bón sử dụng cần đầy đủ và hợp lý. Một số cây như rau, quả, chè, mía và thuốc lá cần nhiều lân hơn so với các loại đậu và ngũ cốc. Bà con cũng nên tiến hành phân tích đất để kiểm tra đặc tính đất và đo lường lượng phân bón có sẵn trong đất. Từ đó sẽ cung cấp lượng phân bón vừa đủ cho cây trồng, giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế tình trạng ngộ độc phân bón. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đầu trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.